This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin chào quý thính giả và xin chào Dũng Nghiêm. Cha lâu quá mới gặp lại Dũng Nghiêm, sao khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Hôm nay thời tiết bên cô có đẹp không cô?
Ở trên này thì vào thu rồi, thành ra rất là đẹp mà nhiệt độ cũng vừa phải thôi, khoảng 70, ok.
Bên Texas, thì bên Texas cũng vậy thôi, thì mùa thu nó rất là ngắn. Thôi cô cháu mình cứ tận hưởng được mùa thu ngày nào hay ngày đó cô ha.
Ok.
Dạ thưa cô, thì với tình hình thế giới ngày hôm qua rồi, chắc cô cũng như mọi người đều biết là giao tranh ác liệt giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza đã hướng sự chú ý của quốc tế tới một vấn đề cũ, nhưng nó rất là dai dẳng. Đó là cái cuộc xung đột giữa Israel và Palestine suốt nhiều thập kỷ qua. Thì cái nguồn gốc của cái xung đột rất là nghiêm trọng và phức tạp, trước cả khi nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948. Cả Palestine và Israel đều coi các vùng lãnh thổ giữa sông Jordan và biển Địa Trung Hải là của riêng họ. Người Cơ Đốc giáo, người Do Thái và người Hồi giáo cùng nắm giữ các phần đất thì được coi là thánh địa linh thiêng ở đây. Suốt 7 thập niên qua thì người dân trong khu vực đã chứng kiến chiến tranh, các cuộc nổi dậy và đôi khi cả những tia hy vọng về sự hòa giải. Và nếu như Israel chùn bước trong phản ứng chống lại Hamas, thì Trung Đông có thể bước vào một kỷ nguyên mới của chủ nghĩa Hồi giáo, mất kiểm soát và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Và khi số người chết tăng lên cùng với tình hình con tin căng thẳng, giá dầu sẽ leo thang. Mà khi giá dầu leo thang thì sẽ làm tăng lạm phát và gây tổn hại đến kinh tế. Ông Biden sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn hơn. Thì theo cô, những vấn đề trên có tác động đáng kể đến nền chính trị và đến ông Biden hay không thưa cô?
Thì theo cô nhận xét thì nó có hai cái vấn đề được đề cập sau cái vụ tấn công. Thì đó là cái việc mà ông Biden bỏ cái cấm vận của Iran mà ông Tổng thống Trump tiền nhiệm đã áp đặt lên Iran, và giải ngân cái số 6 tỷ Mỹ Kim mà đã bị phong tỏa ở Nam Hàn và chuyển cái số tiền đó vào cái ngân hàng của Qatar. Thì có rất nhiều nhà quan sát thời sự và chính trị cho rằng chính cái vụ này á, là nó là nguyên nhân của cái vụ mà Hamas tấn công Do Thái. Thì là trong một cái chương trình trước đây á, thì là anh Huy với lời cô đã có bàn tới cái vụ 7 tỷ Mỹ Kim này rồi. Khi mà số tiền đã vào tay của Iran rồi á, thì không ai có thể kiểm soát, cho dù mà cái ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken tuyên bố là sẽ theo dõi và kiểm soát cái sử dụng cái số tiền này vào các cái công tác nhân đạo. Tuy nhiên theo cái tin mới nhất thì hiện nay cái số tiền 6 tỷ Mỹ Kim vẫn còn ở trong ngân hàng của Qatar, và đã có một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Qatar là 6 tỷ này sẽ được ngân hàng của chính phủ Qatar giữ lại. Nhưng mà cách đây mấy ngày đó thì Iran đã tuyên bố thẳng thừng rằng chúng tôi sử dụng số tiền này theo nhu cầu cần thiết của chúng tôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn với đài BBC vào ngày 8 tháng 10 thì ông Ghazi Hamad là phát ngôn viên của Hamas nói rằng họ đã nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh Iran để thực hiện cuộc tấn công. Như vậy thì sự thật là số tiền ấy là hiện giờ nó đang ở đâu thì không có ai biết được. Trong khi đó thì là ông Ngoại trưởng Blinken lại tuyên bố rằng hãy còn quá sớm để kết luận rằng Iran đã nhúng tay vào trong cái vụ tấn công này, và cho tới nay thì vẫn chưa có cái chứng cứ trực tiếp chứng tỏ rằng Iran là đồng lõa với lại Hamas. Thì đây chính là cái nhược điểm của chính quyền Biden. Thật ra thì cái cuộc tấn công của Hamas thì nó đã được chuẩn bị rất là lâu, không phải là chỉ vài ngày mà sau khi Biden cho giải ngân 6 tỷ. Thì chính cái sự mà quyết định cái bãi bỏ cấm vận Iran là cái giọt nước làm tràn ly, là cô có thể nói là đây là cái dấu hiệu bật đèn xanh của chính quyền Biden, khiến cho bọn khủng bố mạnh tay hành động để tấn công vào Do Thái. Thì cái lời tuyên bố của ông Blinken đó, thì vô hình chung cũng cho thấy là cái khả năng tình báo của Hoa Kỳ nó như thế nào, cũng như là cả thế giới đều rất là kinh ngạc là cái cơ quan tình báo khét tiếng Mossad của Do Thái là hoàn toàn không hay không biết về cái kế hoạch tấn công đã được bàn thảo bởi quân khủng bố Hamas và các đồng minh của họ là Jihad và Hezbollah trong cái thời gian trước đó. Thì một cái điều nữa là cái hệ thống phòng thủ của Do Thái đã không còn hữu hiệu khi mà Hamas tiến hành cuộc tấn công trên bộ, trên biển và trên không. Thì từ lâu quá thì Do Thái đã tự hào về cái hàng rào biên giới tối tân và cái bức tường ngầm gần Gaza. Nhưng mà vào cái cuộc tấn công vào ngày thứ 7 tháng 10 vừa qua đây, thì quân khủng bố Hamas đã chọc thủng cái hàng rào biên giới bằng chất nổ và thiết bị hạng nặng. Thì Hamas cũng tiến hành cuộc đổ bộ từ cái biển Địa Trung Hải và dùng nhảy dù để mà xâm nhập 20 địa điểm trong cái lãnh thổ Do Thái. Và cùng một lúc đó thì Hamas cũng đào phóng hàng nghìn hỏa tiễn vào Do Thái. Thì cái cuộc tấn công mà Hamas tiến hành trên ba mặt hải lục không đã gây bất ngờ cho cái cơ quan tình báo và hệ thống giám sát được ca tụng của Do Thái. Thì là Do Thái được cho là có thể nghe được hầu hết mọi cái cuộc điện thoại ở Gaza và có một cái lực lượng điệp viên lớn ở Gaza để thu lượm và cung cấp tin tức. Thì trong cái cuộc tấn công này thì Hamas cũng cho cái thế giới nhìn thấy cái bản chất khủng bố là chúng đã hãm hiếp phụ nữ, chặt đầu trẻ con và cũng loan tin là sẽ xử tử những cái con tin trước cái máy thu hình để cho cả thế giới nhìn thấy. Nhưng mà cái câu hỏi lớn nhất là tại sao cơ quan tình báo Do Thái đã thất bại trong cái việc thu thập tin tức của bọn khủng bố. Thì theo nhận xét của một vài người mà theo dõi chính trị và thời sự á, thì Thủ tướng Do Thái Netanyahu đã từng nổi tiếng một thời gian rất là ông này rất là hay, nhưng mà đột nhiên lại rơi vào cái cơn u mê là muốn sao chép cái mô hình độc tài của Tổng thống Joe Biden, nên bị cái nội bộ của Do Thái là rơi vào cái hoàn cảnh tranh chấp chính trị triền miên, và có thể từ đó mà mới quên cái kẻ thù mà truyền kiếp đang rình rập họ. Thì cái kế hoạch cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu đã gặp cái sự chống đối quyết liệt trong mọi tầng lớp xã hội, kể cả cái lực lượng võ trang của Do Thái. Thì có thể cái tình trạng tranh chấp chính trị và cái ý định muốn trở thành một lãnh tụ độc tài bằng cái biện pháp mà cải cách tư pháp có thể nó ảnh hưởng đến cái hoạt động của cơ quan tình báo Do Thái. Tuy nhiên thì cái tin tức từ chính phủ Ai Cập cũng cho biết là họ đã báo động về cái cuộc tấn công này trước đó là khoảng một tuần lễ, nhưng mà Do Thái không có quan tâm. Thì cũng có cái giả thuyết là tình báo Do Thái đã biết nhưng mà cố tình lờ đi để cho cái cuộc tấn công nó xảy ra, rồi sau đó mới mở cái mặt trận trả đũa và tiêu diệt tận gốc cái đám khủng bố Hamas. Thì trở lại câu hỏi của Dũng Nghiêm là cái vụ tấn công này sẽ ảnh hưởng đến ông Biden như thế nào nói riêng và đến cái tình hình chính trị của Mỹ nói chung. Thì cho đến nay đã có là 27 công dân Hoa Kỳ đã chết và 14 người khác thì chưa xác định được cái tình trạng như thế nào. Cho dù là ông Biden đã lên án hành động khủng bố của Hamas và hứa là sẽ sát cánh cùng với Do Thái, nhưng mà chính quyền Biden lại không có một kế hoạch di tản để đưa những người Mỹ ra khỏi Do Thái. Thì ông Biden, ông đã bị chỉ trích khi mà kêu gọi, lúc đầu ông kêu gọi là những người Mỹ là hãy tự túc lo liệu cái cách nào để về Mỹ. Trong khi thì các cái chuyến bay dân sự của các hãng hàng không của Mỹ đến và đi từ Do Thái thì đã hoàn toàn đình chỉ hết rồi. Thì là tin mới nhất, thì hiện nay đấy, thì những cái công dân Hoa Kỳ mà muốn di tản khỏi Do Thái thì phải ký cái giấy vay nợ với chính quyền Biden. Thì là cái này là thiệt là hết ý kiến rồi. Thì trong cái thời gian mà Hamas tấn công ngày thứ Bảy, thì vào cái ngày Chủ nhật kế tiếp, thì ông Biden đã bị chỉ trích rất là nặng nề khi mà ông vẫn tổ chức cái buổi picnic với cái ban nhạc sống tại cái Bạch Ốc vào ngày Chủ nhật, ngay sau khi cái ngày thứ Bảy mà Do Thái bị tấn công. Đấy, thì là như thế này, nhìn lại cái nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, thì ông đã phong tỏa các cái tài sản của Iran trên thế giới và không có viện trợ cho Palestine, vì ông biết là tất cả cái tiền viện trợ đó sẽ không đến với người dân Palestine mà sẽ rơi vào cái tay của quân khủng bố Hamas. Thì khi mà Biden vào Bạch Ốc thì là đảo ngược tất cả các chính sách của ông Trump. Như mình đã thấy, ông ấy tái viện trợ cho Palestine là mấy trăm triệu đô la đấy, hủy bỏ cấm vận Iran và phá hủy cái kế hoạch hòa bình tại Trung Đông mà Tổng thống Trump đã gây dựng được. Thì một số người mà gọi là người Việt thì mai mỉa là kế hoạch hòa bình của ông Trump tại Trung Đông đã hoàn toàn bị phá sản. Thì họ nói rất là đúng, nhưng họ không biết hay là họ không có dám nói cái người mà phá sản cái kế hoạch hòa bình đó chính là Biden. Joe Biden đã biến đổi tận gốc cái chính sách kiềm chế Iran của Tổng thống Trump, đã phá hủy cái tình trạng giao hảo mới thành lập giữa Do Thái và cái khối Hồi giáo tại Trung Đông. Biden đã lơ là với đồng minh Saudi Arabia là tạo cơ hội cho Trung Cộng nhảy vào để làm trung gian giao hảo giữa Saudi Arabia và Iran. Thì cái nhóm người này đấy cũng không có dám nói lên một cái sự thật là trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, cả thế giới không có một cuộc chiến tranh nào. Trong khi Biden vào Bạch Ốc chưa đầy 3 năm thì đã đẩy thế giới vào những cái biến động với cái cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga vào Ukraine mà khiến hàng mấy chục ngàn người đã chết. Một phần lãnh thổ của Ukraine đã biến thành cái đống gạch vụn. Bây giờ Hoa Kỳ đã hao tổn hàng chục tỷ Mỹ kim để viện trợ cho Ukraine. Và bây giờ thì cái lò lửa Trung Đông lại bùng nổ do cái chính quyền Biden đổ dầu vào bằng cách bỏ cấm vận Iran, cung cấp tiền cho bọn khủng bố. Thì cái mảnh đất Do Thái và cái dải Gaza nhỏ bé bây giờ mình thấy là đã tan nát dưới những cái cơn mưa, bom đạn và số người chết thì ngày càng gia tăng. Thì bây giờ có nhiều ý kiến là chính quyền Biden phải cấm vận Iran trở lại để cắt cái nguồn tài chính yểm trợ cho bọn khủng bố. Thì mình thấy là đã trễ rồi, nhưng mà cô nói là trễ còn hơn là không.
Dạ rồi, cảm ơn cô. Thưa cô, thì theo hãng thông tấn Reuters đưa tin thì có thể chuyến thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đến Việt Nam, nếu diễn ra sau vài tuần nữa, như một số nguồn thạo tin cho hay, thì sẽ có mục đích gia tăng hoặc là ít nhất là tái khẳng định ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Hà Nội. Sau khi chỉ ít ngày mà Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất, thì rõ ràng là Trung Cộng không có hài lòng với cái chuyến thăm của ông Joe Biden đến Việt Nam và tăng mức cái quan hệ ngoại giao lên cao hơn hồi trước. Nhưng mà thưa cô, thì cô có thể nhận định là tình hình xem là liệu Trung Cộng có dạy dỗ cho Việt Nam một bài học như thế nào không, thưa cô?
Thì cô thấy như thế này, theo cái tin tức của Đài Voa đó, thì là xét cái bối cảnh Hà Nội và Washington vừa nâng cao cái quan hệ lên tới mức cao nhất, thì cái ông giáo sư Thayer của Úc thì ông tiên liệu rằng là quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Cộng có triển vọng sẽ được đẩy mạnh thêm trong nhiều lĩnh vực. thì ông dự đoán rằng là khi hai bên mà gặp nhau ở Hà Nội thì Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng sẽ nêu cái vấn đề Biển Đông và cái tầm quan trọng của các biện pháp thiết thực, chẳng hạn như là sự hợp tác giữa cảnh sát biển của hai nước để giải quyết tốt đẹp các sự việc mà xảy ra trên biển Nam Hải và duy trì an ninh và ổn định trên biển Nam Hải. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bày tỏ cái sự ủng hộ việc kết nối cái chương trình là hai hành lang, một vành đai kinh tế giữa chính tỉnh của hai nước Việt Nam và của Hoa Lục, và sẽ đưa hai nước vào cái dự án là Việt Nam cũng sẽ tham dự cái dự án là một vành đai, một con đường của Trung Cộng, cũng như là ủng hộ cái sáng kiến gọi là phát triển toàn cầu của Tập Cận Bình, và việc Trung Cộng sẽ tham gia vào cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tiến bộ và toàn diện. Thì về phía của Tập Cận Bình thì có thể ông ta sẽ tuyên bố các cái bước thực tiễn bên phía Trung Quốc nhằm gia tăng thương mại song phương qua việc loại bỏ các cái điểm bế tắc về hải quan, là cho nông phẩm Việt Nam được vào thị trường Hoa Lục nhiều hơn và tăng con số các văn phòng liên lạc thương mại của Việt Nam ở Trung Quốc, sẽ thúc đẩy cái sự liên kết giữa hai nước qua đường hàng không, đường bộ và đường sắt. Thì trong đó có bao gồm cả cái việc phát triển cái tuyến đường sắt Lào Cai và Hải Phòng. Thì theo cái ông tiến sĩ Lê Hồng Hiệp là một nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á từ Tân Gia Ba, thì ông này nhận xét với Đài Hoa, ông cho rằng Trung Quốc sẽ có động lực làm sao để không bị mất đi ảnh hưởng về tay Hoa Kỳ bằng cách là sẽ tăng cái sự can dự với Việt Nam. Cộng sản Việt Nam sẽ có động lực duy trì sự độc lập, tự chủ về chiến lược và về hành động bằng cách là tập trung vào sự hợp tác chủ yếu là về kinh tế với Trung Cộng trên cái bình diện rộng. Việt Nam sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với Trung Cộng, thể hiện sự mong muốn phát triển quan hệ với Trung Cộng, nhưng Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì cái đường lối ngoại giao lâu nay, đó là phát triển cái hệ cân bằng với các cường quốc và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại của họ. Thì Trung Quốc vẫn là một cái đối tác quan trọng của Cộng sản Việt Nam về kinh tế, về chính trị và về chiến lược. Nhưng Trung Quốc không chỉ là một trong những cái cường quốc, nhưng Trung Quốc chỉ là một trong những cường quốc mà Việt Nam cần phải quan hệ, và việc phát triển quan hệ đó.
Vâng, cảm ơn cô.
Khoan, để cô còn nói tiếp. Là cái sự phát triển quan hệ đó sẽ cân bằng với các cường quốc và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại. Thì cô lặp lại là Trung Cộng vẫn là một cái đối tác quan trọng của Việt Nam. Nhưng mà cái việc phát triển quan hệ đó không đi kèm với cái việc Việt Nam phải từ bỏ hoặc là làm suy yếu cái quan hệ của mình với các đối tác khác, trong đó là có Hoa Kỳ. Thì trong ngắn hạn thì Việt Nam sẽ cố gắng cái duy trì quan hệ cân bằng giữa Mỹ và Trung Cộng càng lâu càng tốt. Cái chiến lược mà đối ngoại nêu trên đó thì được Nguyễn Phú Trọng gọi là ngoại giao cây tre trong các hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2021 tới nay. Thì theo ông tiến sĩ Vu Vinh ở Hawaii, thì chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ là một cái phép thử rất là lớn đối với cái nền ngoại giao cây tre của Hà Nội và cái khả năng của Hà Nội ứng phó với Trung Cộng. Việt Nam có thể lấy cái mối quan hệ mới được nâng cao với Hoa Kỳ và lấy cái đó làm đòn bẩy để đòi Trung Cộng nhượng bộ một số điều. Hoặc Việt Nam cũng có thể bám vào cái cây tre và sẽ cong xuống dưới cái áp lực của Trung Cộng. Thì tương lai của quan hệ Trung-Việt sẽ tùy thuộc vào việc Cộng sản Việt Nam có thể chống lại cái sự thúc ép của Trung Cộng hay không. Tuy nhiên thì các cái cuộc cạnh tranh chiến lược càng ngày càng sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, cũng như giữa Hoa Kỳ và Nga, sẽ càng ngày càng gây khó khăn cho cái nỗ lực của Cộng sản Việt Nam về cái cân bằng cái sự quan hệ đó. Nhưng mà những cái thay đổi quan trọng trong cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với cái hai cường quốc này, thì đặc biệt là Trung Cộng, thì có thể có tác động tới cái chính sách đối ngoại của Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là nếu hai cường quốc này leo thang cạnh tranh và đi tới cái giai đoạn ép buộc, dụ dỗ các quốc gia phải chọn cái phe nào, thì đấy sẽ là thời điểm rất khó khăn đối với Cộng sản Việt Nam. Thì tóm lại là cô thấy là bây giờ Cộng sản Việt Nam vẫn là coi là Trung Cộng là một cái đối tác rất là quan trọng, mà họ sẽ cố gắng họ đu dây như thế nào đấy, thì mình để coi là cái khả năng ứng phó của họ đối với Trung Cộng như thế nào.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Thưa cô, thì có bản tin cho biết là cựu Tổng thống Donald Trump đã khởi kiện sĩ quan tình báo Anh đã nghỉ hưu là Christopher Steele, tác giả tập tài liệu cáo buộc ông có quan hệ với Nga vào năm 2016. Thì lúc đó thì đảng Dân Chủ cũng buộc tội ông Trump là chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là nhờ có sự can thiệp của Nga. Mặc dù hầu hết các cơ quan truyền thông và nhiều chính khách Dân Chủ lúc đó liên tục nhấn mạnh là hồ sơ Steele đã tố tội ông Trump, nhưng mà các cuộc điều tra của nhà chức trách Mỹ sau đó kết luận là không có đủ bằng chứng để buộc tội cựu tổng thống có quan hệ với Nga. Và cái đơn kiện của cựu tổng thống Trump có viết là ông đã buộc phải giải thích với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp rằng những cáo buộc đáng hổ thẹn về đời tư của ông là sai sự thật. Nhóm pháp lý của cựu tổng thống Trump cũng buộc tội ông Steele đã trình bày những phát biểu của mình theo cách giật gân, có tính toán để gây xấu hổ nghiêm trọng cho nạn nhân. Theo cô thì sự việc cựu tổng thống Trump kiện có chính đáng hay không, và cái vụ điều tra kéo dài cũng cả 6 năm trời không có tìm ra bằng chứng, và sau đó thì cũng chẳng thấy ai xin lỗi cựu tổng thống Trump cả, thưa cô.
Thì cô nghĩ là ông Trump không có chờ cái đợi cái sự xin lỗi của những cái người vu cáo ông là thông đồng với Nga, mà mình biết là cũng chẳng có bao giờ mà mấy người đó xin lỗi hết trơn á. Và cái biện pháp mà hữu hiệu nhất của ông Trump là đi kiện, thì cũng giống như là đảng Dân Chủ đã kiện ông Trump về đủ mọi thứ tội mà ông không có, thì là ông Trump đã nộp đơn kiện tại tòa án London. Thì đây là cô nghĩ đây là cái thời điểm tốt nhất để ông kiện là Christopher Steele, là cái như là Dũng Nghiêm vừa nói đó, là tác giả của cái hồ sơ ngụy tạo mà thông đồng Nga Trump, mà đảng Dân Chủ đã sử dụng để xin cái tòa visa cấp phép cho họ theo dõi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump vào năm 2016. Thì là vào kết quả của hai cuộc điều tra, một cuộc điều tra của ông Robert Mueller cũng là kéo dài 3 năm. Rồi sau đó thì là tới ông John Durham thì là cũng kéo dài cũng 3 năm. Thì như Dũng Nghiêm vừa mới nói là hai cuộc điều tra đó là kéo dài 6 năm trời. Thì là cuối cùng là không có tìm ra được cái bằng cớ nào chứng tỏ là ông Trump đã thông đồng với Nga. Tại vì cái hồ sơ đó đó là cái hồ sơ ngụy tạo mà ông Christopher Steele thì ông đã gom góp và những cái gọi là những cái chuyện ngồi lê đôi mắt, những cái tin đồn, những cái chuyện mà như Dũng Nghiêm vừa nói toàn là những cái chuyện giật gân mà vớ vẩn không phải là sự thật, để làm cái hồ sơ đó. Thành ra sau hai cái cuộc điều tra của hai ông thì là không có bằng chứng nào tìm được hết. Nhưng mà ông Trump á, thì là ông cũng đã có những cái vụ kiện ở bên Mỹ rồi, nhưng mà nó không có thành công, nó không có đi tới đâu hết. Bây giờ ông mới đi kiện bên cái tòa án ở London. Thì là cái vụ kiện này là đánh dấu một cái chiến lược mới của ông Trump, là người đang tìm cách tận dụng cái bối cảnh pháp lý nó có thể thuận lợi hơn là ở Anh thì thuận lợi hơn mà so với ở Hoa Kỳ. Thì những như cô đã nói thì những cái nỗ lực trước đây của ông nhằm tìm kiếm cái sự đền bù trong cái hệ thống tòa án của Hoa Kỳ phần lớn đã không thành công. Thì mình biết rồi, những cái hệ thống tòa án của Hoa Kỳ mà gặp phải những cái ông thẩm phán mà do đảng Dân Chủ, cái đời mấy cái đời tổng thống đảng Dân Chủ mà bổ nhiệm đấy, những cái ông thẩm phán do ông Clinton do ông Obama, rồi là sau này là ông Biden bổ nhiệm, thì là tất cả những ông thẩm phán đó là mình biết là nó có cái nó không có cái sự mà công bằng ở trong đó. Thì cái luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh rất là nghiêm ngặt. Và nếu mà Christopher Steele và cái công ty của ông bị phát hiện là vi phạm những cái luật này, thì tòa án ở London có thể là ra phán quyết có lợi cho ông Trump. Thì chúng ta hãy chờ xem cái kết quả nó như thế nào. Cái đó là cái ý kiến của cô về cái vụ kiện của ông Trump.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Những Điều Trông Thấy xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy đã dành thời gian để phân tích những cái điều trông thấy tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Dũng Nghiêm cũng xin chúc cô cùng quý khán giả có những ngày cuối tuần được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và cảm ơn Dũng Nghiêm. Thì cũng như là kính chúc quý vị khán giả cũng như là Dũng Nghiêm cuối tuần dồi dào sức khỏe, là vui vẻ với gia đình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ sáu tuần tới. Dạ, xin chào, tạm biệt.
Dạ, Dũng Nghiêm cũng xin chào cô và hẹn gặp cô cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.